Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính chào quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa, địa chủ Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý thầy cô, hôm nay cái câu hỏi cũng có vài câu, xin quý thầy cô hãy thông qua cho chúng con được biết. Nhưng mà trước hết thì Phật tử cũng nghe đài cũng 3 năm rồi.
Gần
3 năm rồi thưa thầy cô. Nhưng mà gặp sư cô lại không nhớ tên, chỉ có nhắc con là cái sư cô mà có cái búa cổ. Có cái búa cổ thôi. Thì hỏi sao cái búa cổ cô bây giờ nó đã xẹp rồi. Chưa quý thầy cô cho chúng con được biết ạ. Mô Phật tu hành thế nào, cô uống cái gì? Và búa cổ cô được xem như
ngoài cô Phật. Biết cô biết rõ hơn thầy.
Giờ mời cô chứ.
Thật ra thì Hiền Nhẫn cũng không có làm cái gì đặc biệt hết đấy, nhưng mà có thể là sau khi tu hành rồi thì ở trong chùa cái môi trường ăn uống nó thanh tịnh hơn là lúc còn ở tại gia, rồi cũng bớt ăn những cái đồ dầu mỡ chiên xào, ăn đồ ăn lạt đó, thì có từ từ nó cũng sẽ có bớt dần.
Dạ, yeah, một phần. Con cũng được biết là thầy chỉ cho phương pháp là tự sám hối nữa, phải không thưa thầy? Dạ vâng, để cho cô đại trừ cái nghiệp đó. Chứ không có phải là dùng thuốc để mà chấn, đây nó cũng là cái kinh nghiệp của phải thưa?
Vâng, dùng thuốc thì giống như là mình chữa cái ngọn thôi. Còn ở trong chùa tu thì thầy chỉ cho Hiền Nhẫn là chữa cái từ cái gốc, chữa
đi. Dạ, cái gốc, dạ vâng, một phần. Pháp sư có hay là thưa thầy chỉ?
Anh nói sám hối đó. Tôi mới nhớ cái điều rất lạ xảy ra cách đây khoảng 2 tháng tại Lưu Sinh Tự. Cái cô này đó, cổ nói chuyện thì cái tâm nó không có được như bình thường lắm. Rồi cũng đi chiều lâu tỉnh thoảng những đi mà có vẻ không có gì hơn những Phật tử khác đó. Thì cổ xin quy y, thầy mới cho cổ cái cuốn Dạng Phật, kêu cô về cô lại đi. Cái tôi thấy bà cái tánh như vậy, tôi nghĩ rằng bà này chắc 100% lại không nổi đâu. Không ngờ bà về bà lại 1 ngày 1 ngàn lại. 15 ngày sau bà trở lại tướng tá khác, anh tin không? Cái mặt bà nó đổi, nó trắng mà da nó mỏng là như có thể dòm thấy những ngân máu nhỏ nhỏ là tướng tá đổi. Một cuốn văn Phật như vậy là 11.500 lại các vị Phật danh hiệu. Đổi liền. Tôi nói bây giờ tôi lại bà, tôi sẽ hối bà, là hỏi sao vậy thầy? Hôm trước tôi khinh thường, ấy, bà 1.100 lại không nổi. Bà lại 1.000 lại. Sáng 500, chiều 500, đổi liền, khoảng dưới 60 tuổi, hay dễ sợ sám hối
đó. Mô Phật, cái phương pháp sám hối đó thì chư Phật có nói, nếu mà không có ai có phương pháp sám hối thì không ai chọn thành Phật đạo cả. Dạ vâng, Pháp Sư có ý kiến.
Thì nói cái quá trình đó là lúc mà khách đến lúc đầu mới bắt đầu đó, thì chúng tôi rất là cảm tạ cái lòng tốt của nhiều khán thính giả. Là đã khi thấy sư cô bị bệnh đó, thì có rất nhiều người tới kêu điện thoại và nói là uống thuốc này, uống thuốc nọ, tới thầy châm cứu này, châm cứu nọ. Thành ra họ rất nhiều người làm tới, người dạy yoga, người dạy với cô đủ thứ hết á. Thì cô thử hết rồi phải không cô?
Dạ vâng, cái gì cũng thử hết.
Cũng thử hết, mấy cô, mấy người phụ nữ vậy đó. Khi mà tu thì không tu, mà người ta chữa được bệnh cho mình thì mình đới mình để người ta chữa cho nó khỏe hơn, nó dễ dàng hơn.
Cũng may con Phật tử cũng nhìn thấy là cũng nói con mà có thế này, cũng có nói con là cũng thấy có Phật tử cũng bị bệnh như vậy, mà không hiểu tại sao mà cô uống thuốc gì hay là chữa bệnh bằng cái nào mà hết, thì họ cứ theo họ hỏi và họ hỏi. Thì họ con cũng nói là đó, như cái thầy cô đó là chữa bằng cách là tận gốc như vậy, là theo cái sám hối. Vâng, theo cái phương pháp sám hối nữa.
Không, thiệt ra là mỗi cái bệnh nó khác nhau. Trường hợp cô này đó thì bác sĩ nói là hình như là cắt cái gì đó.
Cắt cái bưu cổ, cái thyroid.
Cắt cái thyroid. Thyroid tiếng Việt là gì có biết không? Cái hạch đó. Cắt đi thì nó hết sưng, cả đời mình uống cái uống iodine là nó có gì đâu. Thì cái đó là người Tây phương ta đề nghị như vậy. Có nhiều người thì bị uống thuốc ta, người thì tập yoga, nhiều người thì có nhiều người có một lần có cái ông kia, cô này cũng thử hết rồi, cũng có ông kia nhóm kia là tới dùng cái thần chú cho họ để mà chữa bệnh cho cổ, là dùng những cái thức, những cái thần chú thuật của họ để mà họ chữa cái bệnh ở cho cổ. Ừ, thầy biết là không có hiệu quả đâu, nhưng là thầy coi thử cho từ từ cho họ thấy, họ thấy họ biết với nhau. Tại cái sức của ông đó, đó thua ông cô này xa lắm. Dạ, như là người này ở dưới trình độ này, sư cô này ở cái cõi này, thì cái người này chỉ chữa bệnh được cái cõi này thôi. Okay. Thành cái cõi này nó không thể nào hết được hết. Cái khổ như vậy, tại vì cô này 3 năm rồi, lúc đầu cổ trình độ thấp. Thành ra bây giờ cổ khá cao rồi, thành ra lúc trước mới là sắc giới, bây giờ là vô sắc giới rồi. Thành ra nó khác nhau nhiều lắm. Thành ra cái người ta không hiểu, thầy cuối cùng thầy cũng hỏi, nói cái vài bác sĩ kia trong trên chùa, nói là quý vị người bên người y khoa đó là quý vị chữa bệnh chỉ chữa cái triệu chứng thôi. Tây y là đông y nó cũng vậy, cái vị chỉ chữa được cái triệu chứng thôi, không chữa cái gốc của cái bệnh. Chúng tôi chủ trương là chẳng hạn như cái vị nói bây giờ nói mình cắt cái thyroid thôi thì cái triệu chứng nó biến mất. Ok, tập yoga từ 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 đó nó biến mất. Ok, cơ thể nó cái này nó biến mất chỗ này. Nhưng đều quý vị không biết rằng á, mỗi khi mà quý vị có cái triệu chứng như vậy đó là cái có cái bệnh khác mà quý vị không thấy. Thành quý vị mà chỉ dùng cái thuốc để hoặc là cái thuật gì đó để cái này nó biến mất thôi thì cái bệnh kia nó nặng hơn. Nó sẽ hành hung quý vị, mà quý vị sẽ bị nó hại sau này. Thành đối với chúng tôi chủ trương là thầy muốn nói là quý vị không cần tây y là đông y, mình nên chứ. Nhiều khi mình phải cần cái thuốc đó mình mới có sống được, mình có thể hoạt động được. Okay. Nhưng đều á, quý vị phải vừa chữa cái triệu chứng và cùng chữa cái gốc của cái bệnh luôn. Thì chúng tôi chủ trương thầy chẳng hạn như mình có thể giúp cô chữa cô được, nhưng đều nếu mình giúp ở ngoài mà mình giúp cho cổ thì cái bệnh ở trong nó vẫn còn, cái gốc nó vẫn còn như thường, cái nguyên nhân vẫn còn như thường, nó không lâu dài được. Thì chúng tôi chủ trương đó, tại vì cái này không có gì cấp bách hết, thành ra mình để cô từ từ cô giải quyết, cô tu từ từ nó sẽ hết bệnh. Thì bằng thầy nói cách đây 3 năm trời, nói chúng tôi chủ trương là từ từ nó tự nhiên là qua từ cô càng ngày càng tiến bộ càng lẹ thì nó sẽ hết bệnh sớm chuyện này. Thành cái sự thật sau 3 năm cô này cái tiến bộ còn hơi chậm, thành ra nó vẫn còn, thì thiệt ra là phải hết.
Một phần chúc mừng cho cô.
Không, ý thầy nói là tu chưa tới nơi tới chốn, thành ra nó vậy đó chú.
Thầy
nói là phải cố gắng tu hơn nữa mới được.
Sắc giới có lên tới vô sắc giới rồi. Thưa quý thầy cô, con cũng mừng cho cô nhé. Và cho con có câu hỏi của Phật tử như thế này, thưa quý thầy cô. Là Phật tử chúng con là tới chùa để lấy Phật, nhưng mà tại sao không có thấy được thanh tịnh trong thân tâm, lại sinh ra nhiều phiền não nữa. Xin cho quý thầy cho biết. Họ mới hỏi một câu là không biết là tới chùa đó họ tu là để liễu ngộ cái gì. Và mô Phật kính thưa quý tử, thì coi như là thực sự đó là tới là tu thì để cho mình liễu ngộ cái sanh tử, để mà biết khổ, để cảnh giới khác và mình lại tu mình sanh vào cái cảnh giới nó tốt hơn. Mà bây giờ là cái tu làm sao đó thì xin các thầy cô chúng là chỉ cho chúng con là sau khi là giữ cái ngũ giới rồi thì mình phải tu theo những cái hạnh gì nữa, và cụ thể như thế nào. Xin thầy cô cho con được biết. Thầy hành trì, xin thầy hành trì cho con biết ạ.
Sẵn anh nói đó thì tôi cũng nói là cách đây khoảng mỗi chủ nhật kìa rồi. Có cái bà đó là bà nghe đài mình nghe đây. Thì người ta biểu bà đi kiếm tôi. Đi kiếm cái ông thầy già. Là bà có đứa con nó quậy quá, bây giờ bà khóc, bà nói bây giờ không biết làm sao. Bây giờ bây tôi nói thôi cô dẫn nó lên đây đi. Nghe thầy giảng chủ nhật nè. Thì bữa ăn cơm trưa đó xong là bà mới ra, bà mới nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện với tôi. Thì cháu nó cũng ngoan lắm, nhưng mà tại vì nó ham chơi thôi, cũng hai mấy tuổi rồi, cháu gái. Thì tôi mới phân tích cho hai mẹ con thấy rằng mình á, tới chung chúng sanh mình á, có ba cái tật. Mình rất là nhiều tư tưởng, nó lộn xộn suốt ngày suốt đêm, mà cả tỷ loài người này cũng vậy thôi à. Nhưng mà Đức Phật phân ra nó có ba nhóm mà. Là từ cái tham lam, cái sân hận, cái ganh tị. Thì nhóm thứ ba là si mê làm tầm bậy mà không biết. Thì Đức Phật có chỉ mình một phương pháp trong kinh Phổ Môn á, phẩm thứ 25 á, là thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, mấy cái đó lần lần nó giảm. nó giảm như thầy nãy nói, nó giảm rồi nó nhập định, nó giảm rồi những cái tùy theo cái tần số nhập định của mình mà những cái nó giảm đến mức nào. Rồi càng lên cao, càng niệm càng được định lên cao nữa, thì cuối phẩm hôn môn có chân quán thanh tịnh quán là cái rất là siêu, rất cao rồi. Có những pháp khác nữa, nhưng mà từ cái bước đầu của người phàm phu phải uống cái thuốc đó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cách cung kính. Tôi đã từng uống cái đó, tôi giải rồi rất nhiều cái điều tôi tự giận chết luôn, lúc tự tù cải tạo ra là Xích Lô nó như con ngựa, như khổ cỡ nào mà người ta hình hạ khinh bỉ mình. Nhờ cái đó nó làm cho tôi qua được những cái đói khác, những cái bị khinh bỉ, bị kỳ thị, bị đủ thứ chuyện mà tôi vẫn kiên trì. Và từ cái danh hiệu đó Phật dạy mình trong mỗi môn, không chịu làm mà cứ đi hỏi hoài, thiếu lòng tin. Nếu có lòng tin có cả công đức được sinh ra.
Dạ mô Phật, coi như là quý thầy chỉ cho con biết là cái lòng tin về Phật pháp đó. Dạ vâng, là kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ vâng, thưa pháp sư, cho chúng con vài lời khai thị.
Về cái gì hả?
Dạ, coi như cái tu thế nào để vâng,
để chùa mà. Hỏi vô chùa tu cái gì mà đi hoài không thấy tiến bộ.
Ồ. Dạ vâng, mô Phật.
Ồ. Thì họ tu để liễu cái gì, để ngộ
vâng,
cái gì chứ gì
vâng.
Cái đó thì tùy người mà nói. Thì cái người phàm phu đó thì vào chùa tu để làm cái gì? Tu để bớt tham sân si. Rồi càng ngày càng tu đó thì nó có bớt tham sân si là không? Không bớt đâu, sự thật là không bớt.
Con thấy thường thường đa số những người tới chùa là họ cuộc sống họ có cái vấn đề khó khăn gì thì họ mới tới chùa. Những người sung sướng quá không có ai cần tu hết đó thầy. Thì tới chùa thì con đa số là ví dụ như cầu cho gia đình được êm ấm, hoặc là cầu có công ăn việc làm, cầu cho có tiền có bạc để lo cho con cái, cho gia đình, đúng không chú Thiện Giác?
Thường là cũng đúng thưa cô, thường là có biết khổ gì nhưng mà sau đó là quay trở lại tu, cứ nhờ cái duyên đó mà quay trở lại tu. Con kể một câu chuyện thật sự là thế này. Vừa rồi đó, con đi chùa có một bác tới con, bác kể bác xin một cuốn kinh của cái thầy cô. Cái đó là cái kinh pháp cú mà trước là pháp sư cũng có đó, cuốn dày thế là màu đen, cái kinh pháp cú bằng tiếng Anh và tiếng Mỹ, tiếng Mỹ, và có giải thích hết tất cả mọi gì trong đó. Thì cũng có nói với con một câu đó, là cũng có người một cháu khoảng chừng là 40 mấy tuổi thôi, mà coi như sinh trưởng lớn nhau ở bên Hoa Kỳ này. Nhưng mà lúc đó là có vợ Mỹ, có ba người con là với người vợ Mỹ đó. Và sau đó người vợ Mỹ đã ly dị, mới lấy một ông chồng Mỹ khác. Thì anh ta mới giận dữ thế nào, anh ta cầm súng, trong lúc mà xô xát thì anh ta cầm súng mang tới và anh ta bắn chết luôn. Bắn chết luôn cái người chồng thứ hai, cái lần hai đó của bà ta. Rồi thì anh ta mới vô tù, mà mấy con thấy như vậy đó không có bằng lòng bố như thế, mới báo với tòa nếu mà trường hợp đưa ông bố này ra khỏi tù á thì ba đứa nhỏ sẽ tự tử, cho nên là tòa lại là tuyên án nặng hơn là 120 năm tù.
Trời
nhưng vâng 120 tù, nhưng mà anh quá ông vô trong đó
con cái là bắt cha lại trong tù,
được vâng ở lại trong tù. Thì anh hóa ra là anh buồn cơ cực, tôi nói mà anh muốn tự tử. Nhưng mà sau đó vâng là coi như được cái bà dì này đó mới mang cho, đầu tiên là mang cho một cuốn kinh. Mà con nghe nói là đứa đầu nói là đọc qua là Quan Thế Âm Bồ Tát như là thầy Hiền Trì vừa mới cho hay đây. Vâng, thì anh rất khó khăn khi mà niệm bằng tiếng Việt là qua Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại anh ở sống ở Mỹ này không biết tiếng Việt. Vâng, anh niệm xong rồi một cái mới đưa cho anh một cái kinh là Tứ Diệu Đế. Và thêm một cái anh không ngờ anh đọc ra một cái anh ngộ. Vâng, anh ngộ ra được như vậy thì anh thu thập hết tất cả các kinh điển đó và anh xin anh vô anh đọc. Mà mỗi lần gửi kinh điển ra không phải là dễ mà lại là tiếng Mỹ nữa. Vâng, khi mà được rồi thưa thầy cô, là cái tâm của anh bây giờ nó chuyển hành lại. Anh bảo bây giờ là anh sống ở đây như là cái gia đình của anh vậy, anh không có cần ra khỏi tù nữa. Mà bây giờ là anh sống ở đó rất an lạc, một người tù đó là rất thương anh. Vâng, và ngay cả cai ngục là những người trong giống như là người mà dưới ngục cảnh sát cái gì đó thằng ạ, họ còn thương anh thêm nữa. Tại vì chính là họ bị phiền não mà sợ người tù đánh nữa, mà chính anh này anh khuyên giải được họ. Anh bảo bây giờ anh không muốn ra khỏi tù nữa. Anh bảo đây là cái mà anh sống đúng là môi trường, và anh cảm ơn là vì cái lý do nó có cái khổ đó mà anh vô đây anh lại làm cái việc như vậy. Vâng. Cho nên là cái đấy chuyện thật đó thưa thầy cô.
Thì anh. Đó là cái đó rất có lý, là tại vì á, tại vì quý vị vào chùa, quý vị tìm cái pháp, cầu cái pháp để giải quyết cái vấn đề của mình. Nếu quý vị vào chùa, quý vị tại quý vị vào chùa, thực sự quý vị vào chùa tại quý vị có cái phiền não thì quý vị mới vào chùa. Đúng không? Nếu quý vị sung sướng đâu có ai vào chùa đâu. Thành ra vào chùa mình bên phụ nữ rất là nhiều, và bên ông rất là ít. Thành ra cái nghiệp người đàn bà nó tội lắm, họ khổ nhiều lắm. Vào chùa họ mà ông chồng cũng thích, là tại vì họ chưa giờ với nhiều chùa nhiều quá thì họ bỏ bê ông chồng mình. Ông chồng cũng cà rầy hoài, như họ không hiểu rằng người phụ nữ vào chùa tại họ khổ, vào chùa thì họ vào chùa họ tìm được cái an lạc, tìm được cái thoải mái, mà nó bớt cái niềm khổ sở của họ đi. Thành lý do là quý vị những người tới vô chùa nói là con cầu cái gì ở chùa, con cầu bớt khổ. Và chùa đương nhiên bớt khổ quý vị mới tới nhá. Có những người tu, quý vị may mắn gặp cái chùa mà tu hành nữa, quý vị đã không bớt khổ, cô còn sung sướng, có cái an lạc. Và riêng ở chùa không mà đem cái an lạc nó về nhà mình nữa. Ok. Rồi bây giờ mình cái vấn đề chính là tại sao mà mình mà phiền não như vậy? Thì tại vì con người mình mà chưa giác ngộ là bị phiền não. Quý vị mà chưa giác ngộ thì chưa giải thoát thì đương nhiên phải bị phiền não. Thì quý vị mới có cái lý do mà tu chứ. Nếu quý vị không phiền não đâu có tu làm cái gì. Thằng gặp phiền não phải mừng chứ sao cứ than hoài vậy. Cái đó là người không hiểu cái gì hết. Cứ nói là tu vô ngồi chùa và sướng. Quý vị sướng, thiệt sự quý vị sướng thì quý vị đâu có tới chùa nữa. Rồi quý vị tới rồi trách là tại sao Phật pháp không giải quyết, như giúp tôi giải quyết cái vấn đề này, giải quyết quý vị rồi. Chứ thật là quý vị có cái nhu cầu đấy, quý vị sẽ khám phá rằng khi quý vị thực sự có nhu cầu cần giải quyết những cái khổ sở, những cái bệnh hoạn của mình, những cái thiếu thốn của mình á, cái Phật pháp nó giải quyết được. Thành ra sẽ liễu được, có cái cách, học cái cách để mà giải quyết cái khổ sở của mình. Mình cái làm sao mà giải quyết được bằng cách quý vị liễu là không phải đoạn không mà còn hiểu nữa. Liễu ngộ là đoạn, mà ngộ là mình thấy được cái tâm mình nó sai chỗ nào. Tại sao mình tham, tại sao mình sân, mình si. Mình tham sân si mình tự đày đọa mình. Cái người chồng của mình, những cái người không chịu tới chùa là tại họ sung sướng rồi. Họ đâu có cần tới chùa nữa, họ không có cái nhu cầu đó. Thì họ không biết là họ không tới chùa, họ đang đắm chìm trong cái khổ sở, trong cái sung sướng đó. Họ ăn uống cho nhiều thì họ mập ra, họ bị tiểu đường, phi xì ke nhiều quá thì cái tâm bệnh, thân bệnh nó đầy đủ hết. Cái người ta không biết đó thôi, đó là cái sung sướng thiệt sao là cái khổ sở. Thành ra quý vị khi mà quý vị nói là vào chùa mà tôi càng ngày càng phiền não, thì quý vị có phiền não quý vị mới có cái lý do quý vị tu tiếp chứ. Cái này mà không phiền não quý vị đâu có tới chùa nữa đâu. Làm phải mừng nhé, xong rồi cứ than hoài nhé. Đáng là phiền não như vậy thì khi gặp phiền não thì nên mà tới chắp tay gặp thầy mấy cô này, bạch thầy cô, con phiền não như vậy, mong thầy cô dạy con cái pháp để mà bớt phiền não. Thì nói là mỗi người nó có cái pháp riêng, cái phiền não thì có, mỗi người nó có cái phiền não riêng của họ. Sẽ được giải cái pháp để mà giải những cái phiền não đó.
Dạ mô Phật. Cũng thường thưa pháp sư, thưa thầy cô, cũng có Phật tử tới chùa, thì nhiều khi chúng con thực sự là không có biết. Có nhiều khi muốn tạo tí công đức phước đức làm công quả, mà đôi lúc cũng không khéo là gây ra cái nghiệp. Thực sự là gây ra cái nghiệp. Chẳng hạn như đôi lúc giận dỗi, rồi đôi lúc nói nặng nữa. Và thực sự là cũng có nói nặng. Hoặc là con thưa thật là cũng có nhiều khi cũng trong với giới Phật tử cũng mất đồ, con thưa thật. Mà coi như là mất đồ nhớ, mà không phải mất đồ Phật tử thôi, nhiều khi đồ của Tam Bảo cũng mất luôn. Ra mà cũng có thực sự vậy, hóa ra là nó lại tạo ra cái nghiệp thêm. Vâng, mà nó không có tiêu nghiệp, còn lại là cái tạo cái nghiệp mà mất của đồ của Tam Bảo nữa là
tội nặng lắm.
Tội nặng nữa.
Ăn cắp một trái cây tới quý vị tới mà hái lộc ra lái mà hái trái cam từ cái cây của chùa mà chùa cũng cho phép, là cái tội đó là tội nặng lắm, đọa địa ngục.
Như là vâng.
Cỡ không nổi đâu. Thành ra để thầy cho phép thầy nói tiếp một tí nữa là thành ra khi quý vị mà khi mà bị phiền não như vậy á, là cái lý do là tại vì quý vị cái quan trọng không phải là nên nói là nên tự hỏi là tại sao tôi phiền não, quan trọng là quý vị á, mỗi cái trình độ đó, quý vị ở cái khỏi dục giới này, quý vị có cái phiền não của dục giới, quý vị lên vô lên sắc giới là có phiền não của sắc giới, quý vị lên vô sắc giới có phiền não vô sắc giới, quý vị lên chúng tôi gặp mấy người a la hán đó, ông Tha Lan mấy ông đại hàng tôi mới gặp ở chùa nó gặp đó. Đó, họ a la hán nữa, họ có cái phiền não của a la hán nữa, thành ra mỗi một cái cõi nó có cái phiền não đấy, thành cái vị đương nhiên cái vị thấy phiền não rồi, nhưng sau nó tránh được phiền não. Nên quan trọng nhất là cái vị đừng than là tại sao con phiền não, mà phải nói là quan trọng là con có tiến bộ là không. Tại vì nếu con ngày hôm nay cái tham sân si con là cái loại tham sân si của dục giới á, thì con nên bớt cái tham sân si dục giới để con vào được cái tham sân si của cái sắc giới. Rồi cái tham sân si của vô sắc giới, chẳng cái cô nhỏ này này vẫn có cái bú như thế, phải có cái lòng tham đó, tôi phải tu nhiều hơn nữa để mà tôi giải quyết vấn đề này chứ, tôi giải quyết kia xong mà. Đấy, lỗi tôi đâu phải lỗi của ai đó, đúng không? Không thầy không dạy tôi cái pháp giải rồi mà tôi làm chưa xong, chứ đâu phải là không được dạy đâu, đúng không? Thành ra cái vị phải quay là đừng có than, mấy người than là mấy người sắp bỏ cuộc tới nơi là rất là tiếc, tại người ta chưa đủ phước, chưa được gặp cái đúng cái pháp. Là cái quan trọng là mình phải tiến bộ, mình tiến bộ để mà quý vị càng ngày càng bớt phiền não của cái dục giới cái đã, xong bớt phiền não của cái sắc giới, xong bớt phiền não của vô sắc giới, bớt phiền não của cái cõi thanh văn, ok, để vào cái phiền não của Bồ Tát. Nó vui, có thú vị lắm. Căng lắm. Bên ngoài cái vị nhìn người ta vẫn giận như thường, vẫn tham ở sân si, để người ta không biết rằng cái tham sân si mỗi quả nó khác nhau.
Vâng, cảm ơn quý thầy cô. Thường là thế này, là chúng con tới chùa có nhiều khi thật đây là cái ý chung cũng nói với nhau. Chẳng hạn như con nói cái chuyện nhỏ thôi, cũng là ăn được tới đâu thì coi như mình lấy tới đó, đừng nói chung là đừng có bỏ mứa. Vâng. Có nhiều khi ăn xong rồi chứ có bụng mình nó có chút xíu thôi là lấy cái dầu gấp đôi, phải hóa ra là bỏ vô thùng rác. Như vậy là cái đó là cái của đó một Phật, là sau này tức là mình mất đi cái phước của mình. Vâng, đúng là mình đổ đi cái phước của mình, đó là cái không có tốt. Nhưng mà thường là thưa quý thầy cô, thêm một cái thứ hai nữa là thôi mình cứ tránh đây đi những cái chuyện thị phi. Thường là không có ai biết được là cái gì có thể là bất trắc xảy ra với mình. Cho nên là thôi mình cũng tỏ ra là vui vẻ đối với mọi người. Vâng, tỏ ra vui vẻ với mọi người, ngay cả những người mà không có thích mình nữa, cái chuyện đó là rất khó làm. Vâng, nếu mà làm được như vậy là đúng là mình đã buông xả được rồi. Vâng, đúng là buông xả được rồi. Thôi thì không có thì chúng con thì nói như vậy thì không phải là con sẽ tập được đâu. Nhưng mà phải đi tới mức độ đó.
Phải biết như vậy, phải biết cái pháp và xong cố gắng thành.
Dạ, một Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm tự lạc A Di Đà Phật.